thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các giáo huấn khác nhau được Ben Sira đề cập tới có quan niệm về sự giàu có và nghèo túng. Như đã biết, do Thái giáo gắn liền hạnh phúc với những gì con người thường coi là đáng mơ ước trong cuộc sống trên trần gian này, như sự sung túc giàu có, nhiều tiền của, vàng bạc châu báu, đông con nhiều cháu, sống lâu, và khi chết để lại danh thơm tiếng tốt cho hậu thế còn nhớ tới mình. Vì sau khi chết, mọi người đều phải xuống Sê-ôn, tức là âm ti âm phủ, là nơi không có ánh sáng và niềm vui. Nếu không có cuộc sống mai sau, thì hạnh phúc duy nhất của con người là hạnh phúc trên trần gian này. Do đó, việc lượng định sự giàu có và nghèo túng trở thành điều quan trọng. Tùy hướng giáo huấn của mình tới giới trẻ con nhà khá giả thành Jerusalem, nhưng Ben Sira dè dặt trong các tương quan với những người giàu và kẻ quyền thế. Trước hết, ông nghi ngờ sự giàu có, vì giàu có khiến cho con người dễ kiêu căng ngạo mạn. Người giàu cậy vào của cải tài sản và tự mãn, mình có đủ mọi sự, không thiếu thốn gì và cũng không cần ai. Đặc biệt khi giàu có, con người dễ chiều theo các ước muốn và thỏa mãn các đam mê của lòng mình. Thấy mình phạm tội mà vẫn không sao, nên cứ chồng chất tội này lên tội khác, ỷ lại vào lòng xót thương của Thiên Chúa, trì hoãn lần nữa hết ngày này sang ngày khác, không ăn năn hoán cải trở về, và không hiểu rằng Thiên Chúa nhẫn nại, nhưng cũng tới lúc người nổi cơn lôi đình, đánh phạt kẻ tội lỗi. Vì nhiều bậc đế vương phải ngồi xuống đất, lắm người quyền thế bị nhục nhã ê chề, và nhiều kẻ cao sang bị nộp vào tay người khác. Nhưng nhất là vì người giàu sang quyền thế không biết mình còn sống được bao lâu để hưởng của cải họ làm ra, đặc biệt của cải do vun quén và keo kiệt mà có. Ben Sira nghi ngờ của cải bạc tiền vì chúng dễ khiến cho con người trở thành bất chính và sa vào các lỗi lầm dẫn đến hư vong. Vì vàng bạc làm cho bao người hư hỏng và lòng dạ vua chúa ngả nghiêng. Đây cũng là lý do khiến cho Ben Sira khuyên đừng chống chọi với người quyền thế và tranh chấp với người giàu, kẻo họ lấy thế mạnh mà chống lại. Theo ông, vì người giàu thường bất chính nên họ vừa ăn cướp vừa la làng, khiến cho người nghèo vừa bị thiệt hại vừa phải van xin. Nếu bạn có ích cho họ thì họ dùng bạn, nhưng nếu bạn xa cơ thất thế, họ sẽ bỏ bạn. Cho tới khi nào bạn còn có của thì họ sẽ sống với bạn, dỗ ngon dỗ ngọt và không ngần ngại bóc lột bạn cho tới lúc cùng kiệt, rồi sau đó làm ngơ khinh rẻ bạn. Vì thế khi người quyền thế mời gọi nên lẩn xa và đừng tin những lời lẽ ba hoa, vẻ mặt giả bộ tươi cười của họ đang dò xét để làm hại bạn. Ben Sira khuyên đừng đi lại với kẻ quyền quý và giàu có hơn mình, vì lọ sành không thể để chung với bình đồng được. Chạm nhau là lọ sành tan vỡ. Mặc dù người giàu sang quyền quý nguy hiểm như thế, nhưng Ben Sira nhắn nhủ các môn sinh, tuy vẫn kính trọng người làm lớn, nhưng đừng thiên vị người quyền thế. Và ông dặn họ đừng xin Thiên Chúa cho họ quyền cao, cũng đừng xin vua cho họ chức trọng, và đừng tìm cách để làm thẩm phán nếu không đủ khả năng nhổ rễ bất công. Kẻo rồi vì nể mặt kẻ quyền thế mà làm tổn thương đức liêm khiết của mình, gây thiệt hại cho dân chúng. Thật ra Ben Sira không triệt để chống lại sự giàu sang và người quyền thế. Ông nói, giàu là tốt nếu không mắc tội, và ông ca ngợi người giàu có vô tội là người có phúc, vì họ không chạy theo của cải tiền tài, có thể phạm lỗi mà không phạm, có thể làm điều ác mà không làm. Ben Sira khuyên người ta quản lý của cải một cách tốt đẹp, khi dư dật biết nhớ tới thời đói kém, khi giàu có biết nhớ đến cơn nghèo khổ khốn cùng. Và đừng vay mượn để ăn nhậu tiệc tùng kẻo trở thành túng quẫn. Ông cũng căn dặn phải biết sống tự lập, không để cho vợ con, anh em, bạn bè điều khiển, cũng không trao tài sản cho người khác để khỏi phải xin lại, không phó mặc thân mình cho bất cứ ai. Đừng để phải trông chờ bàn tay con cái trợ giúp, và chỉ chia gia tài trước khi chết mà thôi. Bên cạnh đề tài giàu có, Ben Sira cũng đề cập tới cảnh nghèo túng. Tự nó nghèo túng không phải là một tội, cũng không phải là nỗi hổ nhục. Nhưng trong quan niệm hạnh phúc trần gian của Do Thái giáo, nghèo túng, bệnh tật và tai ương vẫn thường bị coi như một nỗi bất hạnh và là hình phạt Thiên Chúa dành cho kẻ tội lỗi. Phải đợi cho tới thời Tân Ước với hiến chương bát phúc của Chúa Giêsu, nghèo khó mới trở thành mối phúc đầu tiên. Bên Syria khẳng định rằng có được các điều tối thiểu như nước uống, cơm ăn, áo mặc và một mái nhà để nương thân là tốt rồi. Không có của cải nhưng sống dưới mái tranh của mình thì vẫn hơn là ăn sang mà ở nhờ người khác. Cảnh ăn nhờ ở đậu khiến cho con người hoàn toàn tùy thuộc chủ nhân, bị đối xử như đầy tớ, dễ bị mắng nhiếc là ăn bám nợ nần, bị xử tệ đau lòng mà không dám hé miệng kêu ca. Nghèo mà có được sức khỏe tốt, cơ thể lành mạnh cường tráng thì vẫn hơn là giàu có mà thân xác ốm o so bại. Thật vậy, sức khỏe quý hơn mọi thứ vàng bạc và gia tài vô tận. Không của cải nào bằng sức khỏe của thân xác, chẳng vui sướng nào hơn niềm vui của con tim. Chết còn hơn là sống cay cực, yên giấc ngàn thu còn hơn bị bệnh suốt đời. Bên Syria so sánh cao lương mỹ vị để trước kẻ đáng miệng lười ăn, giống như đồ cúng trên mồ mả hay của cúng cho tượng thần, không thể ăn, cũng không thể ngửi. Hay bị hoạn quan ôm cô trinh nữ mà thở dài thế nào, thì nó cũng chố mắt nhìn rồi thở dài như thế. Sự nghèo túng ở đây là sự nghèo túng của người khác và là dịp cho tín hữu làm phúc bố thí cho họ. Bên Syria khuyên các môn sinh nên nhớ rằng nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi. Và ông tha thiết căn dặn họ như sau: con ơi, đừng tước đoạt miếng cơm manh áo của người nghèo, đừng để kẻ khốn cục luống công chờ đợi, đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi, đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo. Một tâm hồn đang bực bội, con đừng làm khổ thêm, đừng bắt kẻ túng thiếu phải đợi lâu mới được con giúp đỡ. Kẻ khốn khổ nài xin, con đừng từ chối, gặp người nghèo con đừng ngoảnh mặt đi. Đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn, kẻo nên cớ cho người ta nguyền rủa con. Ai cay đắng trong lòng mà nguyền rủa con, thì đấng tạo thành ra nó sẽ nghe lời nó thỉnh nguyện. Hãy lắng nghe kẻ nghèo và nhã nhặn chào lại họ. Hãy giải thoát người bị áp bức khỏi tay phường áp bức. Đừng hèn nhát khi con phải xét xử. Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha, và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng. Được vậy, con sẽ nên như người con của đấng tối cao, và người sẽ thương con hơn cả mẹ của con nữa. Bên Syria khuyên hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó, và khẳng định rằng Thiên Chúa mau mắn lắng nghe lời cầu khẩn của người nghèo. Đức Chúa là đấng xét xử, người chẳng thiên vị ai, người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Người không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi, hay tiếng than van của người quá bụa. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm, lời nguyện chưa tới đích họ chưa an lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu đấng tối cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. Đức Chúa không trì hoãn và bắt họ đợi lâu. Trong ý hướng ấy, bên Syria nói người khôn ngoan không được kiêu căng trong sự giàu có, trái lại phải cám tạ Thiên Chúa về những ân phúc đã nhận được. Khi đề cập tới các giai tầng xã hội, ông đề cao uy tín xã hội của giới kinh sư ký lục và so sánh họ với các người làm công việc tay chân. Vì ít bận việc tay chân và đồng áng nên họ dễ trở nên khôn ngoan. Trong khi các nông dân, những người cầm cày cầm cuốc chỉ biết điều khiển bò cày bừa và thức khuya dậy sớm cày sâu cuốc bẫm và vỗ béo bò tơ thì chỉ nói chuyện bò bê thôi. Cũng thế, thợ mộc thợ nề suốt ngày chỉ biết lao công, khắc dấu, thay đổi các hình ảnh khác nhau hay làm cho chúng thật giống nhau. Rồi thợ rèn ngồi bên đe, cũng thế, chăm chú vào thỏi sắt đang gò, làm hùng hục trong sức nóng hỏa lò, trong tiếng búa chát chúa, và thức khuya để hoàn thành công việc. Anh thợ gốm cũng vậy, tay nhào đất thó, chân đạp cho đất mềm ra, chân đạp bàn xoay, lo lắng cho công việc mình làm. Tất cả những người ấy tin tưởng vào đôi tay của họ, người nào cũng khéo léo trong công việc của mình. Không có những người đó, chẳng có thành nào được xây dựng, không có người cư trú, không có kẻ tới lui. Nhưng họ chẳng được mời dự hội nghị nhân dân, không có địa vị trong xã hội, họ chẳng được ngồi ghế quan tòa, cũng không hiểu nổi điều tòa phán quyết. Họ thiếu văn hóa, thiếu óc phê bình, không biết nói văn hoa bóng bẩy. Tuy nhiên họ giữ cho thế giới được trường tồn, dù họ chỉ quan tâm đến công việc trong ngành nghề của họ. Sau cùng, bên Sira cho rằng nghề buôn bán cũng dễ khiến cho người ta chỉ tham lam, nghĩ tới lợi lộc.